Xác này là một trường học tùy theo trình độ cho chúng ta đi học cái sự kích động và phản động của thể xác mà thôi. Mà chúng ta thức tâm rồi, chúng ta trở về với thanh tịnh, chúng là chủ của thể xác, là chúng ta là người thi đậu và không sợ thi và tham dự bất cứ cuộc thi nào, thì chúng ta minh là chúng ta bất diệt. Thì lúc đó chúng ta mới kêu bằng có khả năng để xem kinh kệ, có khả năng mới đọc kinh thánh, lời chân lý bất diệt không thay đổi. Đó, cho nên cái tu nó phải đi từ giai đoạn, từ cái xác thân ô trược này là chúng ta đã giữ cuộc học sự ô trược, mà từ ô trược này chúng ta khao khát sự công bằng, thanh cao và sáng suốt. Cho nên chúng ta phải tiến tới sự công bằng, thanh cao và sáng suốt. Thì lúc đó chúng ta cũng phải vung bồ cái sáng suốt đó để chúng ta tiến, thì chúng ta tự giải thoát và tự trị bệnh. Không có bị nữa, không cần đem hai cái. Bởi cái kia anh cứ ngồi anh quán như thế này là anh động rồi. Một cái này làm cho tỉnh, còn cái kia anh kéo xuống động, làm sao anh tiến được. Anh phải buông thả tất cả. Anh thấy được sự sống hiện tại do thiên nhiên cấu tạo. Chúng ta từ chứ không, chúng ta không có ai có thể tạo chúng ta ra đây, thấy chưa? Thì chúng ta phải trở về với siêu nhiên nó mới đúng hơn. Thân ngoại thân mới thấy thực chất của chính mình. Mà còn giam hãm trong cái thân hình này thì chỉ có động mà thôi. Thế đó chưa? Cho nên cái pháp này là nó tròn phá rồi. Anh làm đủ những công chuyện ở trong đó là nó đủ đi tới sự sáng suốt và không mất gì hết.
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire quand on est au travail, au bureau, et quelqu'un vous met souvent et soudain en colère, afin de ne pas dire des choses qu'on ne peut pas faire plus tard?
Cho nên cái sự nóng giận, biết được mình có nóng giận là cái lỗi của mình chứ không phải lỗi người bạn. Vì mình thiếu thức hòa đồng. Nếu mình biết hòa đồng thì mình thấy đối phương nó chọc mình á, thì đối phương nó mang cái bệnh. Mà mình sáng suốt là mình phải cứu bệnh của đối phương là khác. Cho nên mình không có giận. Cái con người chọc tức người khác là chọc tức mình, giận người khác là giận mình. Mình khởi điểm xấu thì gặt hai sâu. Cho nên cái giận người ta chọc mình mà mình giận á, thì cái bệnh nó càng ngày càng gia tăng. Cho nên đó là sự tâm tối của đối phương. Chúng ta phải bình tĩnh sáng suốt và đi cứu người bạn chúng ta thay vì giận người bạn chúng ta, thì hai người động bệnh. Đó là cách trị bệnh trực tiếp đó.
Chắc là phần sáng của mình dụ như là mình cắt cao rồi đấy, tức là sau khi mình thành phát rồi thì cái gì sẽ cái đích của nó, nghĩa là cái mục đích tối hậu của nhân loại là gì?
Mục đích tối hậu của con nhân loại kêu bằng giải thoát. Mục đích tối hậu là giải thoát. Mà giải thoát á là trở về với hư không đại định. Mà sau được cái hư không đại định á thì phải làm việc nhiều hơn. Vì đó là làm việc bằng ý chí và ban ơn mà thôi. Trình độ chưa tới giải thoát và muốn hiểu cái cơ năng giải thoát phải hành để thấy cái cơ duyên giải thoát, rồi mới thấy rằng tối hậu của tâm linh làm gì. Chúng ta xét lại cái thể xác, bây giờ tối hậu của tâm linh của chúng ta là cái gì? Ngày chúng ta đi làm việc này kia kia nọ, kiếm tiền đi xe chạy rầm rầm ngoài đường ngoài phố vậy, tối hậu của chúng ta là cái gì? Phải tìm cái tối hậu của chính mình hiện tại bây giờ là thanh tịnh và sáng suốt. Thấy chưa? Coi thứ ngày nay tôi làm được cái gì, tôi có lỗi với bạn bè không, có cái gì hữu ích cho tôi không, và tôi sẽ quyết định cho ngày mai. Thấy chưa? Rốt cuộc tối hậu một ngày động loạn của chúng ta chỉ gặt hái có một phần thức tâm thanh tịnh và sáng suốt, một phần thôi. Còn người tu học nó sẽ vun bồi cái điểm đó và nó sẽ tăng trưởng cái điểm đó, thì sự sáng suốt nó nhiều hơn. Cho nên người tu học nó lại có lạc thứ, vì nó thấy chiều sâu cái sự việc hơn thay vì những người khi chưa thấy. Cho nên những người mà chịu tu nó lại thấy nhẫn nại hơn, mà người chưa tu lại thích đi chơi với người tu, nên nó hiền dễ thương. Nhưng mà vì nó thấy rồi, nó không muốn tái phạm nữa, cho nó cũng có thể hung hăng, nhưng mà nó không muốn tái phạm nữa. Cái dung điểm của mình, rồi mình phải biết mấy cái kết quả đắc đạo. Đắc đạo là gì? Biết đường đi, chứ không phải đắc đạo là cái chuyện khổng lồ như thế gian đề xướng. Đắc là biết được, đạo là sự quân bình, thập thiện thập ác, ý hòa bình, biết con đường đi bằng cách nào. Mà con đường của phần hồn là bất diệt, đương nhiên là đi tới vô cùng tận. Làm sao kể cho hết, bút mực nào tả được chân lý, bút mực nào hiểu được cái đắc vô cùng của sự đắc đạo. Cho nên mỗi hành giả phải tự hành. Cho nên Đức Thiên Ca phải tự hành, Jesus Christ phải đem xác thân xuống thế gian, học trượt và chiếu trượt mới thực hiện tự đi, để ảnh hưởng chúng sanh. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta hiện tại đang ngự trong thể xác trượt, và chúng ta từ kiến thức này đổi tới kiến thức khác, và sẽ tiến hóa mãi mãi, chứ không phải bị nhiêu đó đâu. Ở Việt Nam tư tưởng chúng ta khác, qua đây chúng ta lại sắp đặt vào một môi trường khác, rồi sau này tới tuổi lão thành chúng ta lại có một môi trường tiến hóa khác nữa, và ở trong tâm thức xây dựng sự hòa bình, thương yêu và giúp đỡ, chứ không có tạo sự hận thù. Thấy không? Vì tuổi trẻ nó phải thử sức để nó thấy cái dũng tánh thanh tịnh của nó được bao nhiêu. Sau một cơn thử sức rồi là lúc ăn năn, và sau ăn năn rồi nó mới thấy rằng chọn trong sự hòa bình, thương yêu mới giải quyết được mọi sự việc. Đó là thanh tịnh và du dương sanh suốt. Nhưng mà mọi người phải qua cái môi trường đó mới tin. Cảm ơn.
Chúng tôi có một cái thắc mắc. Nếu chúng tôi không làm cái đời sống tu thiền là nâng cao cái mức sống tinh thần của mình, như thế là diệt cái tham sân si và khổ, giúp cho mình đỡ khổ hơn ở trên đời này. Nhưng thế nó có mâu thuẫn với cái đời sống tu thiền của mình không? Tu thiền để dành cho những lúc trung niên và cao niên, đã có ăn có mặc rồi mới nghĩ đến đời sống tinh thần. Những thanh niên còn trẻ tuổi phải lo mưu sinh, sống lấy bản thân và nuôi lấy gia đình. Hỏi vậy những người ngoài giờ làm việc, họ còn phải mệt mỏi và không có ngày giờ nào mà nghĩ đến thiền. Có thể họ nghĩ đến thiền để giúp họ cảnh đỡ khổ sở trong ngoài đời chúng bụng gì đó, cái mưu sinh của họ cho họ thêm cái sát tham sân si, nhưng mà cái thiền để bớt cái sát sân si. Thế người ta có biết rằng cái đời sống tu thiền nó là không tiến cái đời sống vật chất, hay là nó làm trở ngại cái đời sống vật chất?
Cái tu thiền là nối tiếp đời sống vật chất, vì đời đạo sống tu, không có đời không có đạo, Cho nên tu thiền ở một môi trường khác phải giữ giới. Thành ra thanh niên không làm được. Còn cái tu thiền có phương pháp này là đời đạo sống tu. Anh đi làm mà con người anh biết ôn hòa và sức khỏe anh đầy đủ và lòng tham lam anh không có nhiều, biết thương người chắc không bị lệ ôm. Thấy chưa? Đó là mình lập trật tự chứ chứ. Con người sống đáng danh con người. Con người có trật tự từ bổ óc cho tới ngũ tạng. Thành ra cái phương pháp tu thiền là đời đạo sống tu. Nó không phải những pháp tư thiền kia cái ngồi ì đó, không có gì đó. Phải hiểu nguyên năng của mọi sự việc, nó nằm trong cái khoa học quyền bí chứ không phải ngoài khoa học. Cho nên cái việc mà giao cho người tu thiền là phải làm tận tâm. Bởi vì cái thiền này là hết sức tận tâm mới kêu bằng thiền giác. Làm việc mà so đo người có thiền giác. Vì trước khi nó bước vào cái môn thiền này, nó biết nó là con của Thượng Đế, phần hồn của nó là đời đời bất diệt, và nó phải thực hiện những gì Thượng Đế muốn, là muốn hòa đồng, muốn dẫn tiến mọi người, thì nó phải làm đẹp những việc gì nó đã, một món gì giao cho nó phải làm sạch cho thật sạch, cũng như rửa món đó, cũng như rửa tâm nó. Vì nó ở từ mọi trạng thái, thì trạng thái nào đến cũng là trạng thái của nó. Cho nên nó hòa tan trạng thái, khi làm việc nó không chán ngán, và nó làm việc nhiều và không mệt. Cũng như tuổi tác tôi năm nay cũng bước vô lục tuần, nhưng mà 2-3 giờ khuya là tôi đã làm việc. Thơ từ này kia làm hoài vì sự thương yêu, vì tình thương và đạo đức. Và đó là cơ hội cho tôi học hỏi. Một cái thơ đau khổ đến với tôi phải làm sao hòa tan với người và tìm lối thoát cho người. Cũng như tôi sẽ đồng hành trong một tâm tư, tổng của tâm đi cả hoàn cầu chỉ là một mà thôi. Rốt cuộc mỗi về với thanh tịnh và sáng suốt, ra đi với một sự bằng lòng cũng phải ra đi. Chúng ta không bằng lòng giáng sanh xuống thế gian, chúng ta đã khắp lấp rồi. Rồi nay làm ông ngoại ông nội, ai mà muốn đi, nhưng mà rốt cuộc giờ phút lâm chung phải ra đi. Cho nó quy vạn sự khởi đầu bởi nhất không, thì phải quy quần cái nhất không đó, nó mới đúng luật trần. Cho nên thanh niên mà hiểu rõ người đang học hỏi, và chúng ta phải vun bồi dũng chí của chúng ta làm những điều tốt của Thượng Đế. Không khí lạnh, quần áo đẹp, xe hơi tốt, quần chúng đã đóng góp chí khôn, và chúng ta là người đứng ngưỡng trên tòa sen. Chúng ta không làm tốt mà chúng ta lại hủy hoại, thì làm sao có cái xã hội tốt, làm sao có cái cộng đồng văn minh. Có người không tham là có người mạnh dũng tiến, có người tham là yếu hèn. Cho nên thanh niên không chấp nhận cảnh và học cái. Cho nên tất cả chúng ta ngồi đây nhiều kiếp rồi, xuống thế có một chữ nhẫn thôi mà chưa xong đó quý vị. Xong rồi thì chúng ta sẽ qua môi trần hơn, thực hiện từ bi, không cảm đau đớn, không cảm run sợ, nhưng mà giữ lấy tình thương và đạo đức trong tâm thức của chúng ta, xây dựng hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên sự sống của chúng ta đây không phải là đơn giản mà có. Càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho chúng ta, thiên thượng nhân gian vi ngã độc tôn, đã giúp cho phần hồn tự tu tự thực. Quý vị thiếu cái gì bây giờ? Nước lửa gió đất quý vị có, khả năng sáng suốt quý vị có. Một chập quý vị muốn tối thì tối, mà muốn sáng thì sáng. Muốn dục là tối, muốn thăng hoa đi lên tới vô cùng là sáng suốt. Hai con đường, một con đường đi lên và một con đường đi xuống, trong ý chí của chúng ta tự quyền sử dụng và tự quyền xây dựng. Thấy rõ chưa? Cho nên cái tu thiền này không hại cho thanh niên, và lập lại trật tự cho thanh niên. Thanh niên bây giờ đâu phải là nó không phải chưa, nó đã luân hồi nhiều kiếp tại thế, và nó bị gặp biết bao nhiêu trở ngại, ngày nay nó mới có cơ hội hiểu một chút đạo. Đạo là gì? Quân bình mà thôi. Bây giờ nó cần cái thức quân bình. Bây giờ thấy quân bình, không nghe quân bình, không hiểu quân bình là cái gì. Chúng ta từ Việt Nam bay qua đây đi mới 747 mà nó không quân bình, làm sao nó bay xa vậy? Nó phải có cộng đồng quân bình nó mới tiến qua. Mà thể xác chúng ta thiếu quân bình làm người bệnh hoạn. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta có khả năng sử dụng cái sự sáng suốt ra và lập mình như bằng thiền giác, tập trung để minh giải và thực hiện tốt. Cho nên Đức Phật Thích Ca có cái môn nào hơn đâu? Làm thái tử, kế tiếp là làm vua, nhưng mà không cứu, cũng chả cứu. Tìm cái cách cứu ngài trong động mà đạt đến tịnh, mới lưu lại cho chúng sanh thấy đó là một vị anh hùng vĩ đại tự cách mạng lấy mình và cứu rỗi lấy tâm hồn của chúng ta và ảnh hưởng cho nhân loại ngày hôm nay. Ngược lại, nhân loại không hiểu cái sự quý và đặt ngài lên trên bàn và lấy vàng đắp trên thân ngài thì lại thế gian, mà anh như ngài thì cứ ngó được ngài, vun bồi được đúng như ngài là đi tới, có gì đâu. Cho nên chúng ta trong thời đại văn minh đã cho chúng ta thấy rồi, bấm nút là thấy hiểu tất cả mọi sự việc, thì lý trí của chúng ta cũng đã lanh hơn hồi xưa rồi. Chúng ta phải thấy thực chất của sẵn có của chính và trở về với sẵn có của chính. Cho nên miếng sắt kia mà nó còn có thực chất, mà không hồi gì tâm linh chúng ta không có thực chất. Miếng sắt sét kia mà lấy những nhám chùi thét rồi cái sáng nó ở bên trong chứ đâu, cái sáng nó có từ lâu mà chúng tương đồng với Đức Thích Ca. Mà tại sao chúng ta quên cái sáng của chúng ta và không có trở về với căn bản thanh tịnh du dương của chính mình, mà hướng ngoại động loạn và bị lôi cuốn ngoại cảnh, rồi tự đập mình và cột cổ mình mà thôi. Đó, cảnh đời là vậy. Cho nên chúng ta hiểu được trong đời có đạo và chúng ta phải quán thông cái đời. Tôi nhờ sự đau khổ này, tôi nhờ sự trái này, tôi hiểu tôi nhiều hơn. Chính tôi sai, chẳng có ai sai. Cả thế giới đều đóng góp và xây dựng cho tôi, mà chỉ có một mình tôi sai. Một mình tôi là ngu, hiểu tôi là ai, giờ ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Một ngày ăn ngủ nghĩa tam đại sự, làm việc tham sân si hỉ nộ ai ô dục, cho đến tóc bạc mắt lờ, không biết tôi ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đau khổ vô cùng. Ngày nay chúng ta nhờ những bài học đó tâm rồi, tôi chỉ chọn một cái thanh tịnh và sáng suốt ra đi. Làm sao được thanh tịnh? Muốn thanh tịnh tôi phải khư trượt lưu thanh, thì tôi phải mượn cái pháp. Làm cách nào để đuổi phần trượt trong thể xác tôi, nó rời khỏi và nó lưu phần thanh để hòa thanh dẫn tiến trở về nguồn cội sẵn có của chính tôi. Phần hồn tôi làm chủ cả một cái tiểu thiên địa. Bên trong này quý vị có nước lửa gió đất, có tim gan tỳ phế thận, thì nó cũng khác gì cái càn khôn vũ trụ, đâu có xa lạ. Mà mình không áp dụng và mình không khai triển nội bộ của mình thì mình bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh, rồi đâm ra cầu xin mà không có hiệu quả, thấy không? Cho nên phải sử dụng thực chất sẵn có của chính mình, thì cái tuổi già của quý vị đã sử dụng được, đã tu và đang tu. Thế thiên hành đạo làm cha mẹ biết là bao nhiêu, gia can lộn xộn biết bao nhiêu cũng mình sắp đặt, đâu nó ra đây. Rồi bây giờ mình sắp đặt cho chính mình thì cái gia can của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Gia can của chúng ta là nhân quả. Gia ta không yên thì chắc gia can ta tạo tâm loạn. Ta là lãnh đạo của gia đình, cha của gia đình, mẹ của gia đình, mà không lập lại trật tự thì các con không thế nào yên. Cho nên cái phương pháp công phu này nó thích hợp cho mọi nơi lập lại trật tự căn bản từ khối óc cho tới ngũ tạng. Làm cho mình cảm nhận, làm cho tôi chỉ tin tôi mà thôi, và tôi không có tin bậy nữa. Tôi không có đâm đầu đi kiếm Phật, tôi không có đâm đầu đi kiếm Chúa. Kiếm Phật, kiếm Chúa thét rồi mất Chúa, mất Phật và mất cả tôi. Bây giờ tôi kiếm ra tôi thì có Chúa và Phật trong tôi, hằng hữu trong tôi, không bao giờ xa tôi. Vì Ngài đổ tôi mà Ngài đâu có xa tôi được, đâu phải tôi đổ Ngài đâu. Thấy không? Nếu Ngài ích kỷ đâu có bao nhiêu chúng sanh tin Ngài. Thấy không? Để mình hiểu như vậy. Mà tình thương của cha mẹ cũng vậy, đâu có xa con. Dù thằng đó là về quạt, thằng đó là ác ôn, thằng đó là vô con, cha nó cũng thương mà không nói ra mà thôi. Cái tình cốt nhục, thấy chưa? Cho nên con mà biết thức tâm trở về với nó thì nó hẳn trở về với cha, trở về với đấng thượng đế, không bao giờ mà. Cho nên cái phương pháp công phu phải đi gắn liền trong đời đạo. Mà xa đời thì không bao giờ tìm ra đạo. Con đời nó mới có đạo. Có cha mẹ chúng ta sinh chúng ta ngày nay mới bàn bạc về đạo Phật. Nếu không có cha mẹ làm sao có chúng ta Phật, mà chúng ta xa đời sao được. Con đời nó mới có đạo. Thế không? Có trượt nó mới có thanh. Nó có tử mà có tử nó có sách. Tình lý bất diệt, tiến hóa vô cùng. Thì chúng ta không nên mê và chấp nữa. Phải tự thức mà đi để đúng hơn. Cảm ơn bạn.
Thưa các bạn, khi em nói tôi là xíu nữa, thì em căn giả đây, cái điểm tôi thắc mắc là tu thiền trong một lúc phép nói là có ăn không ạ, mà không áp dụng cho thanh niên chiến đấu trong đời sống và chiến đấu ngoài đời, chiến đấu cho mình và chiến đấu ngoài đời. Bởi vì trong lúc mà mình mưu sinh đó, dầu biết dầu nhiều thì tham cho nó cũng hay dấy lên, mà bây giờ tốt thiện thì mình để tham sân si đó. Đó tôi nghĩ đó là một cái trở ngại về tu thiện. Xin Thế Tôn ta cho biết rằng cách nào mà áp dụng cho những người không còn còn đang mưu sinh, nghĩa là còn đang vật lộn với đời để mà mưu sống, thì cái tu thiền đó nó có áp dụng được không, mà bằng cách nào?
Được chứ, theo cái pháp của chúng tôi được. Cái người mà vật lộn với đời là họ muốn hơn, họ muốn hơn là họ cần sức khỏe. Chứ gì? Họ cần sức khỏe họ vật lộn. Mà khi họ tu cái pháp này á, thì cái tham sân si của họ không bị chèn ép, nhà vung bồi sự tham sân si của họ đi tới tột đỉnh, rồi tự nó giải tan. Nó khác hơn cái phương tiện khác. Phương tiện khác đi, anh nhịn đi không được, anh sân thì tối anh về làm cái pháp này, cái sân nó ra, vung bồi nó ra, mà nó ra trong lỗ chân lông. Bởi vì trong cơ thể mình không có cái sức nóng chèn ép thì mình không có sân, mà vì nó làm cái pháp rồi nó giãn ra, sáng nó lại bớt sân. Cái người hung dữ ở Việt Nam, cái người hung dữ đánh vợ bằng chổi chà, mà tôi nói thế về mới thương vợ và ngồi cho vợ đánh không đau. Bởi vì mình là anh đùng rồi, mình đi đánh người ta sao được. Bây giờ tu thét cái giải ra, cái giải ra hết nóng rồi, vợ bây giờ có bóp lỗ mũi lỗ tai thì cũng không phiền, thì thấy rằng y có dư thừa. Tại sao y không ban ơn cho vợ, y đánh vợ, y ngu si từ ngày mấy làm pháp luân thường diễn này đó, hít thở này cái chịu rồi, y bớt nóng. Cái phương pháp này là cái người mà ác độc là nó mang cái bệnh nan y, nhưng mà nó tự y thì nó mới cứu được nó. Cho nên cái phương pháp pháp luân thường diễn này để giúp cho những người tánh nóng trở nên hiền, mà chính tôi đã giúp rất nhiều người. Mà người ta lại đem tới nhà tôi thử, nên ông này đánh vợ bằng chỗ trà mà ông nói sao mà không đánh, thì tôi mới theo ông, tôi bắt theo băng hết. Rồi tôi giảng cho ông nghe, mà ông nhiều lý lắm, nhiều lý lẽ lắm, cứ đấu chọi với tôi hàng tuần. Rồi ông chịu rồi đó, tới lúc ông làm hết rồi, ông thấy thế là mình lộn, mình cũng là tốn tiền thuốc, rốt cuộc không làm nữa, và chịu thuận hòa với gia đình. Tôi nói thuận hòa với gia đình thì để con gái không à, thuận hòa gia đình thì cho để con trai, để được con trai mừng nữa thì gia đình yên. Thấy không? Đó cái cơ hội mình lập cho mình. Đó. Cho nên cái tham sân si, vì sao nó có tham sân si? Vì nó dồn cái kiến thức của nó cạn quá, nó không thấy giá trị vô cùng của nó. Dồn nó thấy xã hội bỏ rơi, tuổi trẻ nó dồn thấy xã hội bỏ rơi, vô nhà bác chơi bác cũng ngó con nữa, rồi vô nhà chị chơi thì chị sợ tôi mượn tiền. Đó, nó thù hận xã hội vì nó thiếu tình thương. Rồi nó thấy rằng bây giờ nó có ông trời thương nó, nó có thượng đế nó thương nhiều hơn cha ruột nó nữa. Khi mà nó hấp thụ được tình thương đó rồi, nó lại thương những người mà nó ghét, nó lại ngược lại nó đi độ cho những người đó là khác. Cho nên tuổi trẻ tu vô vi hiện tại ở tại thành phố Hồ Chí Minh, tuổi trẻ tu rất nhiều, tôi nhận rất nhiều thơ, nhiều chú tánh nóng nói phải theo đảng và nhà nước, nếu mà không có đảng nhà nước thì chúng ta sẽ chết đó. Nhưng mà ngày nay tu rồi y thấy rằng cái luật quân bình là quan trọng, nhưng mà y xét đảng và nhà nước ở đâu, chính ở trong y mà thôi chứ không có ngoài nữa. Thấy không, y không bị mê lầm bởi ngoại cảnh, y thức tâm đó. Còn những người mà lúc tôi ở Việt Nam, mấy người cộng sản cũng cán bộ này kia bệnh hoạn tới tôi cứ chỉ hít thở thôi, mấy thở thét rồi tới mấy ông 80 giờ sức tôi đổi tắt. Thấy không, tôi nói hồi nào giờ anh không biết sử dụng cái sẵn có của trời đất, mà anh tưởng là anh tịch thu được cái ly này là anh giàu, đâu có giàu. Cái của vô cùng của anh tịch kia, anh cứ nằm hít thở thét rồi anh đổi tánh, anh thấy anh thương người ta chưa? Nói bây giờ tôi biết thương, tôi hiền người chưa? Đó, với trong nó bệnh do tánh sanh, đó là cái bệnh. Cái người ác ôn là mang cái bệnh năng ý, và nó biết tự trị là giải thoát. Có bao nhiêu đó là nó tự tu nó. Tại nên cái phương pháp này đối với tuổi trẻ rất quý. nhiều chú bây giờ ở tại Việt Nam bây giờ nó đâu mới có hầm mấy tuổi mà nó nói chuyện đạo thao thao bất tuyệt, vì nó dồn đời. Hồi trước nó thích đi chơi, thích này thích kia thích nào, bây giờ tiền đâu đi chơi, à muốn nói cũng câm cái mồm, cho nói gì nữa, thôi ngồi thiền coi ra sao. Ngồi cái nó thấy tâm linh nó mở, và nó thấy sự sai lầm trong đạo óc của nó, và nó thấy những sai lầm của những người xin khuyên đạo, nó tự nó làm thiền đường gửi thơ cho tôi đó. Cái chuyện đó là cái chuyện siêu nhiên, mà tự nhiên mọi người có quyền thụ hưởng cái đó, cho nên không lập được tôn giáo lại. Trong khi ban đầu chúng ta hỏi vấn đáp như thế này là giúp đỡ khai triển trong cái tâm thức của mọi người, cái sự trao đổi thật sự, thật sự, chứ không phải giảng xuôi rồi bắt mọi người nghe cũng như nước đổ lá môn ăn chung gì. Cho nên có cái sự phát tâm muốn hỏi, và khi chúng ta hỏi ta muốn đâm góp cho chung, thì tất cả mọi người có cơ hội học. Cảm ơn quý vị. Có ai thắc mắc nữa không?
Dạ, tôi muốn ông Tám chỉ dẫn cái cách mà làm sao để
kẹt gần máu hả?
Dạ.
Kẹt là tôi có cái pháp chứa mình đó.
Dạ.
Cái pháp chứa mình ở đây có pháp chứa mình, như bác muốn thì chút nữa có anh em người ta, tập cho bác coi. Rồi cách nghĩa tại sao? Cũng là cái hơi thôi. Cơ thể của mình đều là nhờ cái khí, mà khí tan á thì không có thông, tự á thì nó tứ chi khai thông. Cái này toàn là y lý không?
Nhưng mà phải tập theo phương pháp nào? Phải coi soi hồn không?
Phải coi soi hồn như làm chứng minh. Hít thở, nằm hít thở đó. Cái hai cái đó đủ rồi. Thần kinh, bởi vì nó liên hệ với nhau, ở dưới chân với cái bộ đầu nó cũng liên hệ. Thì ở trên này thông, rồi ngũ tạng thông nữa. Đó, lúc đó mình uống thuốc sơ sài nó cũng hết. Có hai cái đó, nó là dưỡng sinh thật sự. Nghe năng kia.
Thưa ông Pháp, khi thiền á thì mình phải ngồi định thẳng, ngồi lâu thì những cái nó mỏi, tự nhiên mà có thể là mình cảm lên cái gì đó, thì nếu như mà khi mình bị như vậy thì nó có bị trở ngại không, hay là có bị ca lên môn tóc không ạ?
Bởi vì
có những cái gì mà nguy hiểm của nhau,
khi nó mỏi mình chỉ xả mà thôi, nằm á mình đập cho nó hết mỏi, nằm ngửa đó làm cái pháp chiêu minh hít thở đó. Thì tại sao cái hít thở của chiêu minh để làm chi? Để cho nó sưởi ấm cái cặp, thấy chưa? Nó mỏi cái lưng là cái thận thượng tuyến nó yếu mà nó mỏi cái lưng mà thôi. Thì chúng ta mình nó sưởi ấm cái cặp, rồi không nên ngồi khom lưng, nó không đúng pháp, phải ngồi là ngồi ngay thẳng, còn không được ngồi ngay thẳng xả làm nằm đó hít thở pháp chiêu minh thì nó sẽ giải cái trượt đó, phải ngồi lại như không cũng có gì hết.
Dạ, tôi còn cái câu hỏi thứ hai là khi mà thiền á thì cái thân mình nó lắc quá, mà khi mà nó lắc quá như vậy á thì không biết nó sao nó đi vô
không phải vậy. Bây giờ anh thấy là từ cái hạ thừa nó đi vòng như vậy nè, rồi nó lên trung thừa nó cũng đi vòng, rồi tới thượng thừa nó lắc cái đầu. Với tại sao lắc là trong lúc nó đi ra chưa đủ lực lượng, bởi vì nó mở có một chút à, nó động cái răng này nó hồi cho nó lại, cho nên mình cứ làm pháp luân, nó lắc cái kẻ nó cứ nằm ngồi làm pháp luân, hít thở cho nhiều chập nó hết. Mà cái lắc đó không mệt, lắc đó không bao giờ mệt, mà thấy nó khỏe thêm không sao, bởi vì thắt từng la giống là bảy lớp gân ở trong mình sẽ chuyển thông tất cả, phải chuyển thông hết. Thì lúc đó mới thấy cái hồi hào quang sang chiếu ở trên bộ đạo.
Khi mà mình đắc thì mình thương lại không còn đắc nữa.
Thì cứ kể đâu sao, làm pháp luôn đi, không sao hết, cứ hít thở đây rồi nó thông. Cái đó nó phải qua một giai đoạn khoảng 18 tháng thì không còn lắc nữa. Sau này mà lắc chút cũng khó, ngồi vô là cái cục ngay như cái hình, không có méo được. Cái lắc ban đầu là phải còn, bởi vì nó mở lớp này tới lớp kia tới lớp nào, nó cứ mở nó đi lên y nhất trên nơi quần rồi hết, không có lắc nữa.
Cảm ơn. Dạ thưa ông Tám, có thể cho biết là cái sự khác, cái phương pháp khác kiểu giữa cái lối từ bỏ tu thiền của ông và từ lối thiền của Đức Phật nào?
Đường lối thiền của Đức Phật. Bởi vì đường lối thiền của Đức Phật nào? Nhiều ông Phật, em muốn hỏi ông Phật nào? Ông Phật Thích Ca.
Yeah.
À, ông Phật Thích Ca. Ông Phật Thích Ca là ông nhịn đói, ông có ăn, ông chỉ chọn có một con đường là chết bỏ thôi. Ông có ăn, mà mình có ăn là khác hơn ông. Mọi cái ăn với cái không ăn nó khác sao. Cho nên ông ngồi lì như vậy, ông ngồi một chỗ cái gì pháp thấy kệ, ông ngồi ngồi tới thịt ông chỉ còn xương như vậy. Vì ông thấy rõ cái ánh sáng của bề trên và ông chỉ theo dõi cái ánh sáng đó. Ông quên cái thể chất này. Rồi hồi ông trở lại, ông ăn, ông mới đi thương pháp. Còn chúng ta vừa ăn vừa hành, nó khác. Còn ông chỉ ngồi thôi à. Ông ngồi vậy thôi. Ông ngồi chịu đựng, ông học có cái nhẫn để giải quyết tất cả mọi sự việc, để thực hiện từ bây giờ tương lai. Đó. Thì ông ăn một hộp lúa một ngày, không có ăn cái gì hết. Ta đem bao nhiêu đồ cũng không ăn. Khác là khác ở chỗ đó. Cho nên đừng có học theo cái hình ông Thích Ca, mà ăn cho đầy bụng rồi ngồi thét rồi tẩu quả nhập ma. Còn đằng này nó khác. Đằng này mở bộ đầu trước, thượng bất chánh hạ tắc loạn, bắt bộ đầu tu trước, nói gì nói thì kệ, không có dùng lý thuyết. Thực hành khai thông với ngũ quẩn tư tưởng, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai, năm cái này phải đồng nhất trước, bắt ở nhất. Rồi ở dưới này nó lên cái chỗ làm việc. Cô bắt ở dưới này cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, rồi kêu tới ông Thích Ca Mâu Ni nữa, làm gì vậy? Nó động thêm, động thêm, rồi ăn một đống trượt vô, ăn thịt, ăn cá, ăn đủ thứ trong này, rồi nó động vô, nó mà tạo thành một món quả, mà quả đó nó lên không có giải thoát thì nó mới phán loạn và nó hiện hình thù này kia nọ, làm cho mình sắc sốt. Cho nên nhiều người xưng ta là Đức Phật Di Lạc, ta là ông thánh này thánh kia thánh nọ, rốt cuộc nói bậy là tại vậy. Còn cái này nó không có, cái này nó đi trong cái khoa học và đi trong cái y lý y bệnh, rồi tự nó đầy đủ rồi nó lại bớt ăn vì nó thấy không cần thiết. Cho nên đời đạo song tu là vậy, vẫn sống với đời nhưng mà tôi đầy đủ rồi, tôi nhịn đói và tay tôi không có lạnh, mà người đói thì xuống tay xuống chân, tôi mạnh hơn, tôi phải nhường phần ăn đó cho người khác. Đó, tôi lần tôi bớt và tôi nhẹ, tôi mạnh và tôi trẻ luôn. Thấy không? Là tôi nhớ rằng tôi ăn nhiều hơn người Phật, là ăn thanh khí điển nhiều hơn ăn vật cảnh, ăn trực tiếp thanh khí điển quá sanh vạn vật chứ không phải vật. Cho nên người tu này có cái pháp luân hít thở đó là ăn trực tiếp thay vì gian kim, nên đó là trị bệnh. Thì nó khác hơn ông Thích Ca.
Trong thời gian lâu dài thì mình tạo thì ông có thể cho biết cái nguồn gốc của ông nhắc lại từ đâu đến, hay nó rộng hơn là nguồn gốc của
đó. Cho nên tất mà chúng ta tin có đấng tạo hóa là có thượng đế, linh hồn của con người giúp bởi thượng đế mà ra, đại hồn chuyển tới tiểu hồn tại thế. Cho nên con người có một cái tính chất đặc biệt là không chịu thua ai. Rồi tôi bây giờ tôi toàn bắt tôi làm gì tôi làm, nhưng mà tôi không phục. Cho nên ý chí của người là vô cùng ở chỗ đó, nó tương đồng với ý chí của thượng đế, nó từ nguồn gốc của thượng đế mà xuất ra. Hỏi chứ thượng đế có hình thù như chúng ta không? Vô hình vô tướng, hạ quan vô cùng tận và từ mọi trạng thái mà có. Cho nên cái thể xác của chúng ta từ mọi trạng thái mà có. Bây giờ anh thấy cọng cỏ bị đau thương, bị cắt đứt, cái tâm mình cũng động nếu mình có từ tâm một chút. Chứ đừng có nói cái chuyện là thấy một người mà bị đánh đập, chúng ta bất bình ngay trong nội tâm. Thì chúng ta từ cái trạng thái đó mà đến, và chúng ta bình tĩnh dồn xem tất cả vạn vật, con thú con này kia bị giết đó, chúng ta cũng cảm động. Chúng ta từ mọi trạng thái mà có, cái thượng đế từ mọi trạng thái mà có cái thể xác này, nhưng mà cái tâm linh rứt ra bởi thượng đế là sự sáng suốt, tự cứu rỗi lấy mình, không ai cứu mình bằng mình tự cứu. Cho nên mình là vô cùng và chân thật, vì tâm chất của mình gắn liền với đấng cha lành thượng đế thương yêu chúng ta. ban thanh khí điển cho chúng ta hít thở đồng đều, mọi người kẻ lớn người nhỏ, quan quyền như dân cũng là hít thở mà thôi. Bác sĩ đỡ thở được thì kẻ cũng bị không, sự công bằng ngày nắm, thấy chưa? Cho nên người tu mà đi tới chỗ giác tâm và xuất hồn thấy được mới kính yêu thượng đế, còn người phàm không thấy thượng đế là, nhưng mà họ hằng hữu, ngài đã hằng hữu trong tâm thức của chúng ta mà không thấy, thì bạn muốn sự thanh nhẹ hay là muốn nặng? Hơi thở của bạn mà phóng lửa vô lỗ mũi thì bạn không chịu được rồi. Nhưng mà thanh nhẹ bạn, thì bạn phải vun bồi sự thanh nhẹ đó và hướng thẳng về cõi thanh nhẹ, hư không đại định, thì bạn mới thấy rõ nguyên căn nguồn của chính mình từ đâu đến. Cho nên cái pháp vô vi này thực hành để nhận thức ra chân tướng của chính mình từ đâu đến rồi sẽ về đâu, là phải thực hành mới thấy. Cho lý thuyết thì họ biết rất nhiều, sách vở rất nhiều, $10 là đọc đọc chết cặp mắt, nhưng mà không đi tới đâu, thực hành mới thấy. Cho nên cái phương pháp thực hành này nó sẽ dẫn chứng cho bạn từ khi bạn nhắm mắt mà thấy tầm tối, mà đến lúc bạn nhắm mắt mà thấy ánh sáng, nó khác ở chỗ đó, thấy không? Thì lúc đó bạn mới ý thức và bạn học được nhiều hơn. Thấy không? Còn có gì hỏi nữa?
Lúc con bảo của tâm và phê phán thì chúng ta phê phán như thế nào về chuyện đam mê? Nếu chúng ta đam mê và phê phán cụ thể, và một thanh niên khác đam mê về vật chất, đam mê gì đâu, đam mê được, thì trong hai cái đam mê đó, trong những cái đam mê đó, cái nào cũng cho ta những bài học vô cùng đáng nhớ. Thì như vậy các bạn nào chúng ta nên học trước và bạn nào chúng ta nên học sau?
Cho nên cái bài nào mà chúng ta thấy hữu ích, bây giờ anh cho tu thiền là đam mê, cái phương pháp tu thiền này không được đam mê. Nhận xét chuyện hữu ích cho cơ thể và không hủy hoại và không quan quý quan cả những gì nhân loại đã đóng góp cho chúng ta cũng như thượng đế đàn bà. Còn đi nhảy đầm thì cái thức nó mở cái chút xíu rồi, tôi thích là tôi vui, mà sau tôi vui là tôi tiêu hao mất mát lũng và sẽ bị lừa gạt nữa là khác. Nhưng mà tôi thích thì đó là cái quyền tự do của cá nhân. Họ tiêu hao, họ đi nhà, họ sang lên cô gái mặt mày sáng lại thấy xanh đẹp, còn cái chú mà chú lo thiền sáng mặt mày thấy tươi đẹp, vì nó bảo tồn tinh khí thần do sự đóng góp lớn rộng của cả càn khôn vũ trụ, nó mới thành tựu được tinh khí thần. Chúng ta ăn mi cơm cả trời đất, cả ngũ hành chi quả tổ, mà có ngày có giờ nó mới thành hột lúa cho chúng ta. Sự dày công đó mà chúng ta biết bảo tồn thì chúng ta mới hòa hợp được các càn khôn vũ trụ. Còn đằng kia thì chúng ta chỉ quan phí mà thôi. Mà khi một người thanh niên mà ý thức được cái cõi mê này không lợi cho chính tôi, không lợi cho quảng đại quần chúng, cái định luật tôi chỉ vay và quan phí chứ thành thật cả, thì tôi tự gạt lấy tôi, thì tôi nên quán trách tôi để trở về với cái đường chân chánh tâm gốc sâu rộng hơn. Thì cái tu thiền nó hữu ích hơn, không phải đam mê trong sự tu thiền. Nếu mà đam mê trong tu thiền là hôn mê, còn tu thiền để phân giải, để thiền giác, trí tuệ càng ngày càng thông minh và sáng suốt, cái đó nên làm. Còn cái kia đam mê tạo thành cái hôn mê. Cho nên hồn là chủ của xác, không phải xác là chủ của hồn. Nếu xác là chủ của hồn là tạo sống sông mê. Người con trai dồn người con gái thấy cái mặt ở ngoài, cha thấy cô đẹp quá, là bao nhiêu tiền cứ gì cái gây lộn, mới biết tôi biết vậy tôi đâu có lấy bàn chi. Hồi đó tôi thấy bà kia nói tôi thấy ông dễ thương tôi mới lấy ông, bây giờ tôi ghét ông. Mới đi sâu vô trong cái thực chất nó không phải vậy. Con người có hồn có biết sống động động quách, đàn ông thì dương bên ngoài thì gì âm, âm dương hồi thiện biết chi nhân. Còn đàn bà bên trong âm bên ngoài dương, cho nên đàn ông vô bên đàn bà, vô bên ngoài thích đàn bà là thích dương điểm của em. Thành ra bao nhiêu cũng cứ hết bị cứ cái của mình mà, rồi vô cái đi sâu vô có bà cãi qua cái không thích, cãi lộn không thích, thấy không? Ta mới thấy phân rõ cái định luật âm dương và cái trật tự của càn khôn vũ trụ, rồi mới thấy sự công bằng và phán xét cái nào hữu ích và cái nào không hữu ích. Còn không thấy chiều sâu mà dùng con mắt phàm, nếu tôi cần gì phải thiền, tôi đói bụng ăn tô hủ tiếu tôi định rồi, tôi đâu cần thiền định với anh có lý. Vì tôi đói bụng tôi lộn xộn, tôi ăn tô định tôi cần gì phải thiền định, nó cũng có cái lý nói của nó. Nhưng mà thực hành của người thực hành và sự cảm giác sâu rộng nó lại khác hơn. Cho nên mỗi người có một cái sự tìm hiểu, đi tới cái sự hiểu bằng chính mình, thì người đó nó có cái lý của nó mà thôi. Cho nên ở xã hội này đâu có ai, đâu có ai cấm được cái ông bán hủ tiếu, thấy không? Nhưng mà người ta tu thiền lập lại trật tự, người ta thấy sự cần thiết của tôi là thanh khí điện, chứ tôi không cần cần thiết vật chất nhiều, ít ít được rồi, vì tôi đang vay quá nhiều và tôi chưa trả kịp. Tôi nằm trong định luật vay trả thì con người nó mới biết cái sự hiếu hòa đối với gia cát, đối với huynh đệ, đối với đồng bào, đối với dân tộc, đối với nhân loại. Còn người kia chỉ giới hạn bao nhiêu nó nhảy cùng cùng nhiêu ra thôi. Đó thì trong cái ý thức của tâm phàm, người ta cũng xét cái nào có lợi, cái nào có hại rồi. Bạn còn gì không ạ?